Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đào sâu một câu hỏi. Nghe thì quen lắm nhưng mà khoa học đằng sau khá là bất ngờ. Tại sao bữa sáng lại thực sự quan trọng nhỉ?
Vâng.
Nguồn của chúng ta hôm nay là từ một bài phân tích khá kỹ lưỡng trên trang nhữngđiềuthuvị.com. Họ tổng hợp nhiều nghiên cứu khoa học đấy ạ. Mục tiêu thì vượt qua mấy lời khuyên chung chung thôi để hiểu rõ cái cơ chế sinh học. Nào là não này, rồi trao đổi chất, hormone, rồi cái vụ tranh cãi với nhịn ăn gián đoạn nữa. Bắt đầu mổ xẻ nhé.
Chính xác ạ. Mình sẽ xem xét là não nó dùng năng lượng kiểu gì, rồi thì tại sao cơ thể lại xử lý calo buổi sáng có vẻ tốt hơn buổi tối, và cái sự khác biệt rất quan trọng giữa việc bỏ bữa sáng một cách tùy tiện với nhịn ăn có kế hoạch như EF chẳng hạn.
Dạ. Bắt đầu với cái cơ bản nhất nhưng mà lại cực kỳ quan trọng đi. Não bộ và năng lượng. Nghe nói não mình khá là kén ăn đúng không ạ? Chủ yếu chỉ dùng glucose.
Vâng, đúng thế. Nó gần như là độc quyền dùng glucose thôi ạ. Thế thì sau một đêm ngủ dài, cái kho dự trữ glucose ở gan ấy, nó gần như là cạn kiệt rồi.
À, dạ thế.
Vâng, thiếu glucose buổi sáng là ảnh hưởng trực tiếp luôn. Nào là tập trung kém đi này, trí nhớ ngắn hạn cũng bị ảnh hưởng, rồi cảm thấy hơi mệt mỏi, đầu óc không được minh mẫn lắm. Mà não mình bé thế thôi nhưng nó ngốn đến tận 20% tổng năng lượng glucose của cơ thể có. Thế nên là buổi sáng nạp lại là rất cần thiết.
Dạ. Vậy còn cái chuyện mà mọi người hay nói là ăn sáng để khởi động trao đổi chất ấy ạ? Kiểu như là bật công tắc cho cả ngày ấy.
À, cái đó thì nói thế cho dễ hình dung thôi chứ thực ra nó không hẳn là như vậy. Việc ăn hay bỏ bữa sáng ấy mà, nó không làm thay đổi tổng lượng calo mà cơ thể mình đốt trong cả 24 giờ đâu.
Ồ, thế ạ.
Vâng, nhưng mà có một cái yếu tố rất hay, gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm, viết tắt là TEF, tức là năng lượng mà cơ thể mình cần bỏ ra để tiêu hóa thức ăn đấy ạ.
TEF?
Dạ, thì cái điều đáng chú ý là TEF vào buổi sáng nó lại cao hơn hẳn, cao gấp khoảng 2.5 lần so với buổi tối.
Hả? Gấp những 2.5 lần cơ ạ? Tức là cơ thể mình đốt calo hiệu quả hơn nhiều khi tiêu hóa bữa sáng.
Đúng vậy ạ, chính xác là thế. Ăn sáng là mình tận dụng được cái giờ vàng trao đổi chất này. Đặc biệt nhé, nếu bữa sáng có nhiều protein thì TEF càng cao nữa, có thể lên đến 20-30% cơ. Tức là cơ thể tốn nhiều năng lượng nhất để xử lý protein.
Wow.
Nên là bỏ bữa sáng là mình cũng bỏ lỡ cái cơ hội đốt năng lượng hiệu quả này đấy ạ.
Điều này tự nhiên nó dẫn đến câu hỏi lớn về cân nặng rồi. Nếu TBS buổi sáng cao thế, liệu có phải ăn sáng là chìa khóa giảm cân không ạ?
À, đây lại là một điểm khá phức tạp. Mấy cái nghiên cứu mà chỉ quan sát thông thường ấy,
vâng,
thì đúng là họ thường thấy người ăn sáng có xu hướng nhẹ cân hơn. Nhưng mà nhá, có thể là do những người này họ có lối sống nói chung lành mạnh hơn thôi. Ví dụ như là tập thể dục nhiều hơn, ít hút thuốc lá hơn, đại loại thế.
À, tức là có nhiều yếu tố khác nữa.
Vâng, còn khi mà các nhà khoa học làm thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát chặt chẽ, tức là họ chỉ thay đổi đúng cái yếu tố bữa sáng thôi, thì kết quả lại cho thấy là ăn sáng không tự động giúp giảm cân nhiều hơn so với việc bỏ bữa đâu ạ.
Em hiểu rồi. Vậy thì sự khác biệt với những người theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn IF thì sao ạ? Họ cũng bỏ bữa sáng mà, đúng không?
À vâng, câu hỏi rất hay. Cái sự khác biệt cốt lõi ở đây nó nằm ở cái tính kế hoạch và sự chủ đích ạ.
Tính kế hoạch?
Đúng thế. Bỏ bữa sáng mà kiểu tùy tiện, không chuẩn bị gì cả, thì thường dễ bị đói cồn cào vào cuối ngày lắm. Lúc đấy thì lại dễ ăn bù quá mức mà lại hay chọn mấy đồ ăn nhanh không lành mạnh.
Dạ, đúng rồi. Đói quá thì ăn gì cũng thấy ngon.
Vâng, còn EF ấy, nó là một chiến lược có cấu trúc hẳn hoi. Người ta giới hạn cái khung giờ ăn uống trong ngày một cách có ý thức và thường là đi kèm với việc kiểm soát tổng calo nào vào nữa. Nó khác hẳn cái việc bỏ bữa vô tội vạ.
Ra là vậy. Có một khía cạnh nữa mà em thấy ít được nói đến là hormone cortisol, cái hormone căng thẳng ấy. Bữa sáng có liên quan gì ở đây ạ?
À có đấy ạ. Cortisol thì nó có cái nhịp điệu sinh học tự nhiên của nó, thường là cao nhất vào buổi sáng để giúp mình tỉnh táo, rồi giảm dần trong ngày.
Vâng.
Nhưng mà cái việc thường xuyên bỏ bữa sáng ấy, nó có thể phá vỡ cái nhịp điệu này, làm cho mức cortisol bị giữ ở mức cao kéo dài hơn. Mà nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng cortisol cao kéo dài này thì liên quan đến tăng huyết áp này, rồi cảm giác lo âu và đặc biệt là cái xu hướng tích mỡ ở vùng bụng ấy ạ.
À, mỡ bụng.
Vâng. Nên là bữa sáng, theo một cách nào đó, nó giống như một cái tín hiệu giúp cơ thể mình đồng bộ hóa lại cái đồng hồ sinh học này.
Hay quá. Vậy tóm lại, có vẻ như không chỉ đơn giản là chuyện ăn hay không ăn bữa sáng.
Vâng.
Mà là thời điểm và chất lượng mới quan trọng đúng không ạ?
Chính xác ạ. có một ngành khoa học gọi là dinh dưỡng theo nhịp sinh học, chrononutrition đấy ạ. Tức là nghiên cứu xem cái thời điểm mình ăn uống nó ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào. Thì khoa học này khuyên là nên ăn trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng sau khi mình thức dậy. Và còn quan trọng hơn cả thời điểm nữa chính là chất lượng bữa ăn.
Chất lượng.
Vâng, cái công thức lý tưởng thường là kết hợp đủ 3 nhóm. Protein chất lượng cao này, rồi chất xơ từ cáp phức hợp như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám và cả chất béo lành mạnh nữa như từ quả bơ, các loại hạt.
À, ví dụ cụ thể như ở Việt Nam mình thì có thể là một tô phở hoặc bún nhiều thịt nạc, nhiều rau hay là xôi gạo lứt ăn kèm trứng hoặc gà.
Đúng rồi ạ, hoặc là trứng ốp la ăn với quả bơ và lát bánh mì đen. Hay đơn giản hơn nữa là yến mạch ngâm qua đêm với sữa chua Hy Lạp, thêm ít trái cây. Miễn là nó cân đối các nhóm chất là được ạ.
Dạ, vậy thì điểm mấu chốt mà chúng ta rút ra được từ các nghiên cứu này là gì ạ? Bữa sáng xem ra không chỉ là thói quen, nó thực sự là nguồn nhiên liệu, gần như độc quyền cho não bộ mình hoạt động tốt.
Vâng.
Nó còn giúp điều hòa cái hormone cortisol quan trọng kia, và lại còn cho cơ thể mình cái cơ hội tận dụng cái hiệu ứng nhiệt TEF cao nhất trong ngày nữa.
Chính xác. Và cái cuộc tranh luận về cân nặng hay là IF ấy, nó thực sự làm rõ cái sự khác biệt giữa việc bỏ bữa một cách tùy hứng với một cái chiến lược dinh dưỡng có cấu trúc, có kế hoạch rõ ràng. Thế nên là cái cách tiếp cận mà khoa học ủng hộ là ưu tiên ăn sớm sau khi thức dậy, và đặc biệt là phải tập trung vào chất lượng bữa ăn, đủ protein, đủ chất xơ, đủ chất béo tốt.
Tuyệt vời. Vậy cuối cùng, xin phép đặt một câu hỏi mở để mọi người cùng suy ngẫm thêm. Chúng ta đã nói về khi nào ăn và ăn gì rồi. Vậy thì liệu cách chúng ta ăn bữa sáng ấy, ví dụ nhé, ăn vội vàng, vừa đi vừa ăn, so với việc mình ngồi xuống, ăn chậm rãi, ăn một cách có ý thức, liệu cái cách ăn đó có thể tạo ra những ảnh hưởng sinh học khác biệt nào lên những quá trình mà chúng ta vừa thảo luận không ạ? Một câu hỏi khá thú vị đấy chứ.